Trong đó rất tối tăm, vốn là một căn phòng dưới đất, trên vách có treo đèn dầu. Dưới ánh sáng bí ẩn, đáng sợ, nàng nhìn thấy dưới đất có một tấm ván gỗ, trên tấm ván có một người ngồi. Người này râu tóc rất dài, đều bạc trắng, thân hình vô cùng gầy gò, tuổi tác rất cao, mặc một bộ quần áo bằng lụa, tay cầm một chiếc quạt. Người ấy cười nhạt nói, ta lại còn cho rằng ngươi tài giỏi thế nào kìa. Dương Lệ Phương ngẩng đầu lên trừng mắt tức giận hỏi, ngươi là ai? Lão già kia nói, ngươi tìm ai thì ta là người ấy. Dương Lệ Phương vội nhìn, té ra người ấy chính là Phí Bá Thân. Nàng tức giận tới mức ruột gan đều như bốc lửa, mắt trừng muốn rách khóe, nhổ một bãi nước bọt mắng. Lão tặc, cha mẹ ta đều bị ngươi hại chết, ta phải trả thù cho cha mẹ ta, giết chết ngươi. Toàn thân dùng lực cố sức dãy dùa, nhưng tay chân đều bị trói chặt, ngay động đậy cũng không được. Bên cạnh còn có một người, chính là nữ ma vương Hà Kiếm Nga. Thì cầm cương đao sáng loáng cao giọng dọa. Người muốn chết thật phải không? Bọn ta sẽ giết chết người tại đây. Cho dù võ nghệ của Dù Tu Liên có cao cường hơn cũng không thể tới đây cứu người đâu. Giọng của Hà Kiếm Nga rất lớn, nhưng Lệ Phương ra sức dãy dùa, rít lên một tiếng nói. Các người giết chết ta đi! Lúc ấy lại nghe tiếng huỳnh huỵch, chỉ thấy hai đại hán vừa trói Dương Lệ Phương lại nhất tề bước vào gian địa thất. Một người bước tới đưa tay bịt miệng Dương Lệ Phương, người kia thì vội vàng nhìn Hà Kiếm Nga xua xua tay nói, đừng lớn tiếng. Lại hạ giọng nói, Ngô Trảo Ưng Tôn Chính Lễ tới rồi, y nhìn thấy con ngựa và ngọn thương, y nói người này đã bị chúng ta giết chết. Quách đại nương phân bua với y, nói là con gái nhà họ Dương gửi thương và ngựa ở đây, cô ta lên núi tìm ai đó. Tôn Chính Lễ vẫn không tin, đang làm ầm lên ngoài kia. Hà Kiếm Nga đang đè lên người Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương trong lòng vô cùng phấn chấn, cảm thấy bàn tay của mụ nữ ma vương này hơi rung. Chị nghe thì nói, y chỉ có một người thôi à, chúng ta ra bắt vào đây luôn đi. Chỉ cần Tiêu Đại Hổ người có gan thì tuy chân ta bị thương ta cũng không sợ. Nguyên trong hai đại hán thì người trên mặt có nốt rộ chính là Tiêu Đại Hổ, đại vương trên núi Ác Ngưu. Người này vóc dáng rất cao, gian địa thất lại thấp, y chỉ có cách ngồi xổm chứ không thể đứng thẳng lưng. Vẻ mặt y mười phần âm trầm, lắc lắc đầu nói, không được, Ngũ Trảo Ưng khó chơi lắm, ta sợ không đánh nổi y. Mà nói lại, ta tuy chỉ nghe một mình y cãi cọ bên ngoài, nhưng biết đâu Du Tú Liên đang ở ngoài cổng. Lúc ấy Phí Bá Thân vẫn đang ngồi xếp bằng, thái độ mười phần ung dung, phe phẩy chiếc quạt nói, không hề gì. Dù họ dọa dẫm ở ngoài, nhưng ta tin chắc Quách đại tẩu không bao giờ nói cho họ biết chỗ này. Các người cứ yên tâm, họ không thể xông vào đây được. Nhị Hùng, người ra giữ cửa đi. Hán tử đang bịt miệng Dương Lệ Phương nghe thế bèn buông hai tay ra. Thanh cương đao của Hà Kiếm Nga vẫn kề lên ngực Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương không dám kêu, chỉ hạ giọng nói, nếu các người thả ta ra, thì ta sẽ ra ngăn cản họ, không làm hại tính mạng các người. Phí Bá Thân cười khẽ một tiếng, ném một chiếc khăn tay ra, bảo Hà Kim Nga nút miệng Dương Lệ Phương lại. Y phe phải chiếc quạt, chòm râu bạc rung rung, hơi ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, dùng giọng ngạo mạn nói, ngươi lầm rồi, Dương Tiếu Trai cha của ngươi vốn là bạn thân của ta. Trước kia ta tới nhà ngươi, mẹ ngươi cũng không tránh mặt. Ta và cha ngươi là bạn rất thân, y là uống lầm thuốc mà chết, mẹ ngươi là tuẫn tiết theo chồng. Lúc chôn cất họ ta cũng tới viếng tang, ta còn xin tin biểu trinh tiết cho mẹ ngươi. Những chuyện bây giờ đều do Dương Công Cửu, y vốn là một tên giặc cướp, y bắt cóc anh chị em các ngươi từ lúc nhỏ, dạy cho các ngươi một ít võ nghề, sai các ngươi tìm Hạ Tri Phủ để trả thù. Thật ra có thù gì đâu, chẳng qua trước kia y bị Nha Môn Nhữ Nam bắt một lần nên y căm hận bọn ta thôi. Đây tuy là chuyện cũ 20 năm trước, nhưng thị phi thật giả vẫn có thể tìm người làm chứng. Ngươi là một đứa con gái, lấy chồng nhà họ Đức cũng rất tốt, không nên nghe lời đơm đặt của kẻ gian câu kết với La Tiểu Hổ, Dù Tu Liên, Lưu Thái Bảo, bọn giặc cướp nữ tặc ấy chuyên đối đầu với ta. Nên biết rằng ta tuy đã già không biết võ nghệ, nhưng con trai con gái nuôi của ta rất đông, đều là hào kiệt một thời, nhất định không để các ngươi xính cường đâu. Bây giờ ta trói ngươi đưa vào đây, chẳng qua chỉ là bắt ngươi tạm thời chịu ủy khuất một chút, chứ không có ác ý gì. Vì ta thấy ngươi rất giống với mẹ ngươi ngày xưa, nhìn thấy người ta lại không kìm được tưởng nhớ tới bà ta. Bà ta quả thật là mỹ nhân tuyệt thế. Năm xưa Hạ Tri Phủ quả thật bị bệnh tương tư vì bà ta. nhưng không có ý chiếm đoạt bà ta. 20 năm trước, bà ta tiết liệt mà chết. Bây giờ con cái của bà ta lại coi ta như kẻ thù. Ta nghĩ bà ta dưới số vàng mà biết, chắc cũng không nhắm mắt được. Bây giờ ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ở đây. Đợi ta bắt được nữ tặc Du Tú Liên, ta sẽ an trí ngươi ở một nơi rất tốt. Ngươi đừng nóng ruột, ngươi cũng không cần thấy khó chịu. Nói xong, y cười khẽ một tiếng. Như Lệ Phương toàn thân dùng lực nhưng không bứt được dây trói, không thể giết chết lão tặc hồ ly trước mắt, chỉ tức giận ứa nước mắt. Lúc ấy đại khái đại hán giữ cửa là Nhị Hùng đã xoay cánh cửa tức đẩy cái rương gỗ ra, nên tiếng tranh cãi bên ngoài đều lọt vào trong mật thất. Chỉ nghe Tôn Chính Lệ cao giọng quát: "Nói mau, cô gái kia đâu rồi? Bị các ngươi hại chết rồi phải không? Ngươi nói mau ra, nếu không thì ta bất kể ngươi là đàn bà hay đàn ông, cũng một đao lấy mạng ngươi." Lại nghe người đàn bà họ Quách nói: "Trời ơi, ngươi là cường đạo cũng phải nói lý lẽ chứ. Mới rồi quả đúng là có một cô nương tới đây ăn một bát cơm. Về sau cô ta nói lên núi tìm người, cưỡi ngựa không tiện. Cô ta bèn gửi lại cả thương lẫn ngựa ở chỗ ta." Phi Ba Thần ở dưới nghe thấy, y không kìm được khẽ cười thầm. Cảm thấy người đàn bà kia rất biết ăn nói. Nhưng Tôn Chính Lễ bên ngoài cứ cãi cọ. Người đàn bà hoảng sợ nói: "Ngươi không tin thì ngươi cứ lên núi tìm cô ta xem. Gây gỗ ở đây làm gì? Ngươi là một hán tử to lớn lại tới nhà một người đàn bà lẻ loi như ta gây chuyện là làm gì vậy? Trời ơi, ngươi không biết dương pháp sao? Ngươi kéo tóc ta à? Ngươi là cái gì vậy? Trời ơi, cứu tôi với! Ta hút ngươi chết bây giờ!" Phi Ba Thần trong này dần dần biến sắc. Dương Lệ Phương thì rất khẩn trương, dùng hết sức dằn ra nhưng cũng không có kết quả gì. Tôn Chính Lễ bên ngoài lại cao giọng mắng: "Ta thấy ngươi không phải là người tốt. Mau nói ra cô gái kia đang ở đâu thì ta tha cho ngươi." Người đàn bà lại nói: "Trời ơi, ngươi có giết ta, ta cũng không nói được. Ngươi lên núi mà tìm đi." Tôn Chính Lệ nói: "Ta mới từ trên núi xuống, ngươi đừng lừa ta. Nói mau." Kế có tiếng cương đao đập lên bàn, tiếng bước chân rầm rập vang lên vô cùng ầm ĩ. Phi Ba Thần bất giác sa sầm mặt. Nữ ma vương cầm đao bước ra nhưng bị Tiêu Đại Hổ cản lại. Lúc ấy lại nghe bên ngoài có tiếng vó ngựa. Phi Ba Thần mường tượng như rùng mình, tiếng nói bên ngoài lại càng ầm ĩ. Người đàn bà kia càng la thét, lại nghe có giọng đàn ông sơn tây, lại có giọng phụ nữ nói: "Lục soát đi, lục soát tất cả các nơi, ngươi cũng không cần giảo hoạt đâu, ngựa và thương đều ở đây, ngươi lại không thấy đâu, rất là khả nghi." Dư Lệ Phương lại dùng sức dạy dụa nhưng bị Hà Kiếm Nga đè xuống, lại kề đao vào cổ nàng. Dư Lệ Phương trong lòng như lửa đốt nhưng bị hăm dọa, nàng nghiến răng lại mỉm môi. Nàng định kêu: Du cô Du Tú Liên của ta đã tới rồi, các ngươi chọc giận cô ta à, các ngươi mau thả ta ra. Nhưng không sao kêu lên được, Hà Kim Nga lại lật nàng ngửa mặt lên, dùng một cánh tay đè mạnh xuống ngực nàng. Hơi thở của nàng lại càng tắc nghẽn, chỉ trừng hai con mắt. Hà Kim Nga lại trừng trừng nhìn nàng. Đột nhiên Phí Bá Thần bước tới, quờ tay một cái phủi tắt đĩa đèn trên vách. Nhi Hùng lại chạy vào vội vàng nói: "Du Tú Liên và bà Sơn Xà Sử bàn tử cũng đã tới rồi." Phía Bá Thần hạ giọng nói: "Shh." Y không cho Nhị Hùng lên tiếng, cũng đủ thấy tinh thần y đang rất khẩn trương. Trong phòng tối om, chỉ có ba thanh đao thỉnh thoảng lóe sáng. Sau tường mường tượng như có một nơi có ánh sáng chiếu vào, nhưng không biết thông ra tới đâu. Trong cả phòng không có một tiếng động, ai cũng nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Dương Lệ Phương ngoài tiếng tim đập còn sốt ruột thở dốc, nhưng âm thanh phát ra cũng rất nhỏ. Vì cánh cửa của gian phòng này chính là đáy cái rương gỗ đóng lại rất chặt, nên tất cả tiếng bước chân, tiếng xôn xao, tiếng quát tháo, tiếng cãi cọ bên ngoài đều không lọt vào được. Nhưng lại nghe có tiếng mấy tấm ván đập vào nhau, dường như bọn Du Tú Liên mở cái rương ra. Người bên trong lại càng căng thẳng, thanh đao của Hà Kim Nga đã kề vào cổ Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương nhắm mắt ứa lệ, chỉ còn cách chờ chết. Trong lòng vừa căm hận vừa đau xót, lại biết gã gian tặc Phí Bá Thân này không thể chạy thoát, lại cảm thấy được an ủi chút ít. Lúc ấy đột nhiên cái rương gỗ lại không vang lên tiếng động nữa, thanh âm bên ngoài dường như đều dừng lại. Mấy người ở đó đều thở ra một hơi, thanh đao của Hà Kim Nga cũng rời khỏi cổ họng Dương Lệ Phương. Phí Bá Thân thì cười nhạt một tiếng. Cơ sợ hãi tạm thời trôi qua, nguyên là vì Sử Bằng Tử và Tôn Chính Lễ bên ngoài mở cái rương gỗ ra nhìn, thấy không có gì họ bèn đậy nắp lại. Không ai ngờ rằng trong gian phòng này lại có mật thất dưới đất, nhưng Du Tú Liên vẫn hỏi vặn người đàn bà kia. Vì Du Tú Liên mới rồi cưỡi con ngựa của Dương Lệ Phương đuổi theo Phí Bá Thân, đuổi tới chỗ ngã ba kia không nhìn thấy bọn người cưỡi ngựa chạy trước. Nàng cũng từng hỏi qua người đàn bà này, nhưng bà ta nói là không nghe phía ngoài có tiếng vó ngựa, nên Du Tú Liên bèn quay ngựa đuổi về phía đông nam. Con đường ấy đã rộng rãi lại bằng phẳng, và lại nếu trong vòng hai dặm mà có ngựa chạy thì ở phía sau không đến nỗi không nhìn thấy, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy phía trước có một bóng người nào, dưới đất cũng không có dấu chân ngựa mới để lại. Nàng cũng hỏi những người nông dân đang làm ruộng, họ nói, con đường này tuy rộng rãi nhưng không phải là đường lớn, từ phía nam đi đến đầu đường chính là núi, bên này thì đường núi cũng không có, đường phía bắc thì qua Ngũ Hội Lĩnh là tới Kinh Quan. Lê nói, bọn tôi từ lúc mặt trời mọc làm ruộng ở đây không thấy con ngựa nào chạy qua cả. Du Tú Liên lại đích thân xem xét tình hình thế địa lý, cũng thấy lời họ không sai. Nhưng người đàn bà trong gian nhà phong nhã mới rồi chưa mở miệng, đã đảo mắt láo liền, lại có chỗ khả nghi nên Du Tú Liên vội quay ngựa trở lại. Tôn Chính Lệ và Sử Bàng Tử lần lượt tới, họ đang làm ầm lên với người đàn bà kia. Du Tú Liên cũng nhìn thấy con ngựa buộc ở cọc bằng ngọn thương của Dương Lệ Phương dựng trong phòng, lại thấy trên mặt đất có mấy mẩu dây, đủ thấy có người bị trói ở đây. Trong nhà bếp cũng có rất nhiều bát đũa, và lại còn có một con vịt đã bị cắt cổ, trên vách lại treo một thanh đơn đao, vì thế lại càng khả nghi. Tôn Chính Lệ và Sử Bàng Tử truy vấn người đàn bà, Du Tú Liên lại bảo Sử Bàng Tử lên núi đi tìm. Sử Bàng Tử đi suốt nửa ngày trở về cũng nói, chỉ có một hòn núi không có người nào. Lúc ấy Tôn Chính Lệ lại giận dữ gầm lên như sấm. Trói con mụ này vào cái cọc buộc ngựa, lấy rồi đánh cho thị một trận thị mới chịu nói. Người đàn bà kia đang ngồi dưới đất hu hu khóc lớn nói, cho dù các ngươi lột da ta cũng không biết đâu, ta là đàn bà mới rồi ta chẳng qua chỉ là dây vào chuyện không đâu. Bảo cô ta cứ gửi thương và ngựa ở đây, ta làm sao biết là cô ta đi luôn không quay lại. Ta làm sao biết được vị cô nãi nãi kia của các ngươi đi đâu. Trời ơi, oan chết cho ta đi thôi, ta làm sao biết được họ phí nào. Đồ dùng trong phòng các ngươi muốn lấy gì thì lấy, chứ ta thì chẳng biết gì cả. Tôn Chính Lệ đã hơi nặng lòng. Sư Bằng Tử thấy người đàn bà lăn lộn khóc lóc dưới đất, chiếc khăn rách làm thắt lưng cũng bị đứt. Sư Bằng Tử cảm thấy chán nản bèn bước ra ngoài. Tôn Chính Lệ hạ giọng nói với Du Tú Liên, sư muội, chúng ta đi thôi. Du Tú Liên lắc đầu bước vào phòng, bảo Sư Bằng Tử đi tìm dọc ven núi. Đồng thời nàng lại bảo Tôn Chính Lệ không cần cãi cọ, cũng không cần đánh người đàn bà, chỉ cần canh giữ ở đây một đêm nhất định có thể nhìn thấy chỗ sơ hở, tìm ra nơi hạ lạc của Dương Lệ Phương và hỏi ra được nơi tên gian tặc Phí Bá Thần ẩn núp. Nếu ở đây một đêm mà không tìm được chút gì, sáng mai sẽ xin lỗi người đàn bà, đưa tiền bạc bồi thường rồi ra đi. Sư Bằng Tử và Tôn Chính Lệ cảm thấy cách ấy rất hay, họ bèn không hề khách khí vào nhà bếp ăn cơm, sau đó hai người ra ngoài lên núi đi tìm. Ở đó Du Tú Liên song đao không lúc nào rời khỏi người, giám sát người đàn bà kia. Người đàn bà cứ ngồi lì dưới đất không chịu đứng dậy, khóc một lúc nhưng cũng không có bao nhiêu nước mắt, lại cào cấu lên mặt tự chửi mắng mình nói, ta không còn mặt mũi nào, ta bị gã đàn ông kia nắm tóc dùng đao hăm dọa, dây lưng của ta bị các ngươi kéo đứt, ta không còn mặt mũi nào, nếu chồng ta trở về thì ta không treo cậu tự tử không xong, ta có quen biết họ Phí nào đâu, ta có quen biết bọn cướp nào, ta là phụ nữ nhà lành lại bị các ngươi làm cho oan uổng. Du Tú Liên cứ để thì gào khóc, không hề đếm xỉa. Nàng ngồi trong phòng một lúc lại đứng lên đi vào phòng phía bắc tra xét, lại tới phòng phía nam nhìn nhìn. Trong gian phòng phía nam, đột nhiên nghe có tiếng cót két phảng phất như tiếng ván gỗ. Du Tú Liên bất giác trong lòng rúng động, tay cầm song đao đứng ngẩn người ra. Đột nhiên nghe có tiếng chích chích phảng phất như tiếng chuột cắn vào gỗ, lại là âm thanh phát ra từ trong cái rương gỗ. Du Tú Liên lập tức tinh thần khẩn trương, lại khẽ cười nhạt nhưng trong lòng lại cảm thấy khó xử. Vì nghĩ nếu ở đây có hầm dưới đất, nhất định Dương Lệ Phương bị giấu ở đó. Ném chuột sờ vỡ đồ quý, mình quả thật không dám công nhiên hạ thủ, càng không dám nói với Tôn Chính Lệ. Nàng bèn cầm ngọn thương của Dương Lệ Phương vào gian phòng này, lắng tai nghe ngóng. Chỉ nghe dưới đáy rương thỉnh thoảng có tiếng động khe khẽ. Đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn bà đang nằm phục dưới rèm nhìn vào phòng, trên mặt có vẻ kinh hoàng. Du Tú Liên cả giận, sải chân một bước phóng tới đè thị xuống. Người đàn bà vừa định kêu lên, Du Tú Liên vung tay điểm vào nách thị một cái. Người đàn bà sắc mặt lập tức tái mét, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc ra đau đớn ngất đi luôn. Du Tú Liên vội kéo tấm rèm ở phòng phía bắc xuống, xoàn xoạt xé ra thành nhiều sợi dây, bệnh lại thành một sợi trói chặt tay chân người đàn bà lại, lại nút miệng thị lại, vác ra đặt vào nhà bếp. Sau đó, lại quay lại trong phòng, ngồi bên cạnh chiếc rương lắng tai nghe ngóng động tĩnh. Từ tiếng động khe khẽ bên trong, nàng nhận rõ là dưới đáy rương quả thật có mật thất. Trong lòng lại cười thầm, lại nghĩ lúc trước từng nghe cha nói trên giang hồ có một loài hắc điếm, quá nửa ở gầm giường, thông ra địa đạo, chờ lúc khách ngủ say, bọn chủ quán giặc cướp bèn theo địa đạo lén vào giết người cướp của. Bây giờ, không ngờ bọn phí bá thân cũng dở trò này. Nhưng trò này chẳng có gì mới mẻ. Có điều tuy nói thế, mình tuy biết rõ phía dưới cái rương là có gian tặc và Dương Lệ Phương đang mắc nạn, nhưng lại không dám động vào. Trong lòng vô cùng nóng nảy, lại hết sức suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể xông vào cứu Dương Lệ Phương, bắt sống gian tặc. Đến gần tối, đột nhiên Tôn Chính Lệ trở về, vừa vào trong phòng y bèn lớn tiếng nói: "Sư muội, bọn ta bắt được một gã lâu la." Dù Tô Liên vội xua tay bảo y nói khẽ. Tôn Chính Lệ sửng sốt, thấy sư muội cầm song đao, thần sắc khẩn trương, ngồi bên cạnh cái rương gỗ. Y cũng không biết là chuyện gì, cũng không nói nên lời. Dù Tô Liên lại đứng lên bước tới cạnh Tôn Chính Lệ, xua xua tay, chỉ vào cái rương. Tôn Chính Lệ trợn tròn mắt bước qua định mở nắp rương lên. Dù Tô Liên vội cản y lại, hạ giọng nói: "Dương Lệ Phương đang ở dưới đó, nếu chúng ta xông vào, há chẳng phải là ép họ giết chết cô ta sao?" Tôn Chính Lệ lại không kìm được sửng sốt, lại chỉ vào cái rương hỏi: "Rốt cuộc là chuyện gì? Trong cái rương này có cái gì thế?" Dù Tô Liên bèn kéo y ra ngoài, hạ giọng nói: "Các người bắt được ai vậy?" Tôn Chính Lệ nói: "Bắt được một thằng tiểu tặc trong núi, bọn ta đánh đi một trận, y khai là lâu la trên núi. Bọn ta hỏi y gia cắt cao chạy đâu, y nói họ chạy chưa xa, quá nữa là núp trong nhà người đàn bà họ Quách. Vì mấy con ngựa của họ vừa sai người dắt vào núi, đưa tới Hoàng Gia Trang gì đó. Hoàng Gia Trang đó là nhà bà ngoại của Tiêu Đại Hổ. Người đàn bà họ Quách trước kia đã từng sống với bọn cướp trên núi, về sau lấy phí bá thân xây gian nhà này, thằng tiểu tử phí bá thân ấy thường ngủ lại ở đây." Dù Tu Liền nói: "Loài phòng thế này e không chỉ có một chỗ. Phí bá thân quả thật là một gã vô cùng gian trá. Bây giờ ta đã điều tra ra rồi, dưới cái rương lớn ấy nhất định là một gian địa thất. Dương Lệ Phương ắt bị họ bắt giam trong đó." Tôn Chính Lệ vội nói: "Vậy thì làm thế nào?" Dù Tu Liền nói: "Ta đã trói mù đàn bà kia lại, ta đã nghĩ ra cách. Sư ca, anh cứ ra thả thằng tiểu tặc ấy hay tạm thời nhốt vào một chỗ không cần giết y. Sau đó cùng sư bằng tự tới đây, ta sẽ tìm cách dụ bọn giặc ra." Tôn Chính Lệ gật gật đầu, cầm đao bước đi. Ở đó Du Tú Liên ra ngoài phòng soi một cái lỗ trên cửa sổ phòng phía nam, nằm phục xuống nhìn vào, lại lắng tai nghe ngóng. Đợi suốt nửa ngày vẫn không thấy nắp rương mở ra, chỉ nghe dưới đáy rương có tiếng cót két. Lúc ấy Tôn Chính Lệ và sư bằng tự đã về tới, bước chân rất nhẹ. Du Tú Liên nhìn, thấy mặt trời đã ngã về phía tây, bèn hạ giọng nói với hai người Tôn Sử: "Ta nghĩ họ không thể ở mãi dưới đất, đến trời tối nhất định họ sẽ ra, lúc ấy chúng ta sẽ ra tay. Nhưng bây giờ chúng ta phải giả như đã bỏ đi rồi mới được, nếu không họ quyết không dám ra đâu." Tôn Chính Lệ nói: "Dễ thôi." Sư Bằng Tự lại nói: "Họ đã có địa thất, không thể không có chỗ thông hơi, nếu không thì sẽ chết ngạt, biết đâu còn có cửa sau. Tôn đại ca cứ xem ở đây, đừng nóng nảy, để ta và Du cô nương đi tìm cửa sau của họ. Tục ngữ có câu thỏ khôn có ba hang mới thoát chết. Loại gian tà giảo hoạt xấu xa như phía bá thân lại không nghĩ tới sao? Ta nghĩ y quyết không thể chịu chết trong địa thất, y ắt có đường lui." Dù Tú Liên cũng cảm thấy câu ấy có lý, bèn theo sự bằng tự ra khỏi cửa tre, ngắm nhìn địa thế gian nhà rồi ra phía sau tìm kiếm. Chỉ thấy khe nước chảy róc rách đều tụ lại trong một cái ao cạnh tường. Trên ao có mấy con vịt vẫn đang kêu cạp cạp đùa giỡn với nhau trên mặt nước. Trên mặt nước có một mảng bèo rất dày, bóng liễu xanh rờn soi xuống nước, lá hòe chớp chớp ánh nắng chiều, lau lách bên hồ cũng rất tươi tốt. Sư Bằng Tự và Du Tú Liên dùng đao nhẹ nhàng phát cỏ, đi vào bên trong. Đột nhiên Sư Bằng Tự phát hiện có một ống trúc cắm trên mặt đất, nhô lên không đầy nửa thước, ngoài tròn trong rỗng, cắm chênh chết vào đất, giống như ống khói. Chung quanh ống tre này khoảng một thước không có lau lách, bùn đất dưới đất cũng rất ít. Dùng lau lách bên cạnh che kính, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không thể nhìn ra, thiết trí vô cùng khéo léo. Dù Tô Liên ngồi xổm xuống ghé tai vào ống tre nghe ngóng, chỉ nghe dưới đất dường như có người nói chuyện nhưng âm thanh rất nhỏ, không sao nghe rõ. Lúc ấy nàng vô cùng căm giận, nếu không phải biết Dương Lệ Phương bị giam bên dưới thì nàng đã vứt một nắm lửa đốt cái ống này. Nàng đứng lên lại thấy Sự Bằng Tử cười cười. Dù Tô Liên hạ giọng nói: "Sự đại ca, ngươi canh giữ ở đây một lúc, đừng động tay ông trúc." Sư Bằng Tử gật gật đầu, nhe răng ra nói với Du Tú Liên, ta biết rồi. Du Tú Liên bèn trở vào phòng. Lúc vào tới phòng thấy Tôn Chính Lễ vung đại đao gần cái rương. Trong rương thỉnh thoảng có tiếng động khe khẽ, có lúc không có tiếng gì, bên trong giống như có chuột. Tôn Chính Lễ thì giống như một con mèo, lại là một con mèo đen lớn. Du Tú Liên đột nhiên cao giọng nói, Tôn Sư Ca, chúng ta đi thôi, lão tạc phí bá thần đó nhất định không có ở đây, chúng ta trở về núi Ác Ngưu tìm y thôi. Dư Lệ Phương cũng theo trận núi đã quay về đó rồi. Vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu. Tôn Chính Lễ đầu tiên hơi sửng sốt, kế đó đột nhiên hiểu ra cũng cất giọng ồm ồm nói, còn mẹ nó, phí bá thần lại dám quay về núi Ác Ngưu à, gian phòng này nhất định có xào quyệt của y, chẳng bằng chúng ta phóng hỏa đốt nhà y đi. Du Tú Liên lại cào nhào, ngươi đừng làm bậy, đi mau thôi, chuyện này có liên quan gì tới người ta, người đàn bà kia cũng không biết đã đi đâu rồi, chờ bà ta tìm chồng bà ta về, chúng ta lấy gì mà trả lời họ, chúng ta lại không phải là cường đạo, những người hiệp nghĩa như chúng ta không thể không nói lý lẽ. Đi thôi, ở lại đây chỉ mất thời giờ vô ích. Đi mau, trước tiên tới Cẩu Nhi Bảo rồi tới núi Ác Ngưu, trên đó nhất định có sào huyệt bí mật của họ. Bây giờ còn chưa tối lắm, chúng ta tới đó còn có thể tìm được. Tôn Chính Lễ cũng ngoác miệng ra gọi, lão sử, chúng ta đi thôi. Lúc ấy vừa quát tháo vừa cao giọng chửi mắng, cùng Du Tú Liên cố ý bước nặng chân đi ra khỏi phòng. Tôn Chính Lễ ra cởi dây buộc ngựa, lại cố ý lấy roi đánh ngựa thật mạnh, con ngựa hí vang lên một con hí, 4-5 con khác cùng hí. Tôn Chính Lễ lưng mang đại đao, một tay cầm ngọn thương của Dương Lệ Phương, một tay dắt 4 con ngựa ra ngoài cửa rào, y phóng ngựa đằng trước, 4 con ngựa còn lại chạy theo, một tràng tiếng vó ngựa vang lên vô cùng ầm ĩ, giống hệt như có rất nhiều người, rất nhiều ngựa đều đi. Thật ra Tôn Chính Lễ đem ngựa ra đầu núi cách gian nhà không xa thì buộc vào gốc cây. Du Tú Liên cũng đưa người đàn bà bị trói ra giấu trên gò. Lúc ấy trong bức tường thấp vô cùng tịch mịch, Du Tú Liên lại nằm phục xuống chân tường ngoài phòng suốt nửa ngày. Thấy bầy vịt quằn quạc một hồi, ánh sáng chiều ở chân trời dần dần tắt. Sắc chiều dần dần buông xuống, sao bạc cũng xuất hiện trên không. Gió núi thổi hòe liễu, sau nhà khô rì rào. Du Tú Liên lại đi tới trước cửa sổ nghe trầm một lúc. Nghe thấy tiếng động từ cái rương gỗ lớn kia dường như càng lúc càng to, nàng bèn lập tức nhảy lên nóc nhà nằm phục xuống, song đao dắt trong người yên lặng chờ đợi. Lại qua một lúc lâu mới thấy rèm trong phòng loạt soạt một tiếng, một người bước ra. Người này lưng còng thông thả nhẹ nhàng bước đi, trong tay cầm một vật lóe sáng dưới ánh đèn, nhất định là đao. Người này ra tới giữa viện nhìn về phía tây, thậm thà thậm thục, giống hệt một con chuột vừa trong hang chui ra. Sau đó y cầm đao che chở phía trước tiến vào nhà bếp. Vào đó hồi lâu lại thấy trong nhà bếp có khói lửa. Người ấy thắp một đĩa đèn dầu lại đi ra, soi khắp nơi kiểm tra một lượt rồi cao giọng gọi. Ra đi, lũ khốn kia đã đi hết rồi, cả mụ khốn nạn cũng đi rồi. Giọng y vừa cất lên, nắp cái rương gỗ trong phòng không ngừng vang lên có két, là một người nữa bước ra. Người này chính là Hà Kiếm Nga. Thì vì sáng nay từ trên núi lăn xuống, trên người bị thương chút ít, nên chân trái hơi tập tễnh nhưng vẫn hung hãn như cũ, vùng đào nói. Nhị Hùng, ngươi kêu la gì vậy? Lỡ họ chưa đi xa thì sao? Nhị Hùng nói, đã đi xa rồi, bọn quỷ đói ấy ăn hết sạch thức ăn trong bếp rồi mới đi. Con mẹ nó lại đi mở chay ở đây. Quách đại nương đúng là không thấy bóng dáng đâu, hay là bị gã Tôn Chính Lễ kia mang đi, tới chỗ nào thành thân rồi chăng? Hà Kiếm Nga mắng, con mẹ nó bây giờ mà ngươi còn ăn nói thế à? Họ bắt Quách đại nương đi làm gì? Chúng ta mau chạy thôi. Nhị Hùng nói, làm gì như sư tử thế, cứ gọi y một tiếng xem. Hà Kim Nga nói, gọi y một tiếng à, nếu y không đi thì bảo đại hổ đi, cứ giao con dâu nhà họ Đức cho y ở thêm ngày nữa trong cái hàng ấy. Con mẹ nó, ta không thể chịu ngạt trong cái hàng ấy được nữa, vừa đói vừa khát, ta thật không chịu nổi. Mau gọi họ đi, họ không đi thì chúng ta đi. Lại nói một mình, ta làm con nuôi lão già đủ rồi, còn mẹ nó ta đối xử với cha ruột ta cũng chưa được như thế. Lúc ấy Du Tú Liên núp trên nóc phòng, thì người ở dưới chưa kiểm tra ra. Hà Kiếm Nga cầm chiếc đèn trong tay Nhị Hùng lại bước vào phòng. Họ trò chuyện lớn tiếng, mở nắp cái rương gỗ cũng ầm ầm. Lại qua một lúc, Nhị Hùng một mình đi ra khỏi phòng, vào nhà bếp tìm Hà Kiếm Nga, tắt đèn cùng ra khỏi nhà bếp. Du Tú Liên trên nóc phòng lại chờ một lúc, không thấy có động tĩnh gì, cảm thấy rất khả nghi, vừa định nhảy xuống xem. Lại nghe có người kêu lên một tiếng thê thảm, âm thanh giống như vang ra ở cạnh con suối nhỏ ngoài tường. Kế có tiếng đao choang choang, dường như có người đánh nhau. Vũ Tú Liên cả kinh vội thuận thế nhảy ra ngoài, thấy Tôn Chính Lễ đang đánh nhau. Vũ Tú Liên vội xông tới, hai ba nhát đao chém ngã Hà Kim Nga, chỉ còn Nhị Hùng quỳ xuống đất xin tha mạng. Trong rặng cây liễu bên kia lại vang ra tiếng hò hét của Sư Bằng Tự nói: "Lại đây mau, mau lại đây cứu Dương tiểu cô nương." Tôn Chính Lễ bèn chém Nhị Hùng một đao rồi cùng Vũ Tú Liên chạy tới chỗ ấy, thấy Sư Bằng Tự đang đánh nhau với một người rất ác liệt. Võ nghệ của gian tặc tuy không thật giỏi, nhưng Sư Bằng Tự cũng khó có thể thủ thắng ngay lập tức. Tôn Chính Lễ nói: "Lão sử tránh ra, ngươi không được, để ta." Y vung đại đao xông vào người kia. Người kia chính là Tiêu Đại Hổ đại vương trên núi Ác Ngưu. Y định chạy nhưng đã không kịp, chỉ còn cách liều mạng đánh nhau với Tôn Chính Lễ. Sư Bằng Tự bèn lui ra nói với Vũ Tú Liên: "Chúng ta đuổi theo lão tặc kia, lão tặc cũng từ dưới này chui ra. Chúng ta chỉ lo đánh nhau với thằng đầy tớ kia, lão tặc sẽ thừa cơ chạy mất." Vũ Tú Liên vội nói: "Lão tặc không quan trọng, Lệ Phương đâu? Cô ta ở dưới hang phải không?" Sư Bằng Tự nói: "Ta thấy lão tặc kia mang một người ra khỏi mật thất rồi." Vũ Tú Liên vội nói: "Mau tìm đèn." Sư Bằng Tự nói: "Ta có trong người đây." Y lấy hỏa tập ra, rung trước gió một cái lập tức phát ra ánh lửa. Vũ Tú Liên đón lấy, dắt một thanh đao vào lưng, một tay cầm hỏa tập soi vào cạnh bãi lao một cái. Đột nhiên phát hiện trong đầm nước có cái gì đó, nàng lập tức đưa hết đao và hỏa tập cho Sư Bằng Tự, bất kể quần áo lội luôn xuống nước. Lúc ấy, mấy con vịt trong ao đều không biết đi ngủ ở đâu. Sư Bằng Tự rung hỏa tập soi xuống nước. Vũ Tú Liên bèn bước qua ôm một người giữa nước lên. Té ra chính là Dương Lệ Phương. May là nước không sâu, miệng nàng bị khăn nút nên cũng chưa uống nước. Vũ Tú Liên vội bảo Sư Bằng Tự tới giúp Tôn Chính Lễ đánh nhau với Tiêu Đại Hổ. Nàng ngay cả song đao cũng không ngó tới, vội vàng bế Dương Lệ Phương chạy vào nhà. Lúc ấy Tôn Chính Lễ tuy đao pháp tinh thông, khí lực mạnh mẽ, không ngờ Tiêu Đại Hổ cứ chạy quanh gốc cây đánh nhau, thấy rõ là ý định bỏ chạy. Sư Bằng Tự thổi tắt hỏa tập vung đao xông vào. Tiêu Đại Hổ lại rơi vào thế lưỡng đầu thủ địch, muốn chạy cũng không kịp nữa. Y bèn núp phía sau một gốc cây nói: "Các bằng hữu, giờ cào đánh khẽ thôi, chúng ta lúc bình nhật không thù không oán, cần gì phải thế. Ta giúp đỡ gia cát cao cũng là không có cách nào khác, vì y thần thông quảng đại, bọn ta nửa là kính y, nửa là sợ y. Bây giờ thủ hạ của ta đều bị các ngươi đánh tan rồi, ta cũng chẳng có tài cán gì, chỉ cần hai người các vị có thể tha mạng ta, từ nay ta sẽ rửa tay không làm cường đạo nữa, sắp tới nhất định sẽ không quên chỗ tốt của hai vị." Tôn Chính Lễ bèn nói: "Tha ngươi cũng được, nhưng phía bá thần trốn ở đâu, bọn ta bắt được y thì mới tha ngươi được." Tiêu Đại Hổ nói: "Vị đại gia này biết rồi, mới rồi Hà Kiếm Nga ở phía trước nói mấy người các vị đã đi rồi, giục bọn ta mau chạy trốn. Bọn ta nhịn đói dưới mật thất suốt một ngày, lại khó thở cũng muốn đi ra. Theo lời gia cát cao thì y còn không muốn rời khỏi địa thất kia, nhưng lúc ấy ta và y còn có tiểu cô nương nhà họ Đức. Ta đã quyết định phải chạy, y không dám ở lại một mình ở trong đó. Y còn bảo ta cõng cô gái kia ra cùng chạy trốn." Sư Bằng Tự hỏi: "Lão không ấy mang cô gái kia đi là có ý gì?" Tiêu Đại Hậu nói: "Y nói sau khi mang đi sẽ giao cô nương ấy cho ta, nhưng ta không tin lời y, nhất định y định đem cô gái ấy tới cho Hắc Hổ Đào Hoàng ở Phụ Bảo Định, y muốn làm quen Đào Hoàng nhưng chưa được." Sư Bằng Tự lại hỏi: "Phí bá thân bây giờ chạy đi đâu?" Tiêu Đại Hổ giống như muốn khóc, mếu máo nói: "Ta làm sao biết được, các ngươi cứ tìm đi, có thể y cũng còn ẩn núp đâu đây." Tôn Chính Lễ sấn lên một bước, một đao chém xuống. Tiêu Đại Hổ vùng đao đỡ, Sư Bằng Tử bên cạnh chém một đao vào chân y. Tiêu Đại Hổ ói cha một tiếng, bị thương ngã lăn ra đất. Sư Bằng Tử vội nói: "Tôn đại ca đừng giết y, cứ hỏi y tiếp." Nhưng Tôn Chính Lễ đã một đao chém xuống, Tiêu Đại Hổ lập tức mất mạng. Sư Bằng Tự thở dài một tiếng, nói: "Hỏi y vài câu cũng tốt chứ." Tôn Chính Lễ nói: "Còn hỏi gì nữa, ta thấy y chẳng biết gì cả. Một gã sơn tặc lại không sớm giết đi, còn để lại làm gì? Lão sử, thắp lửa lên, chúng ta tìm lão tặc Phí Bá Thân." Lúc ấy Sư Bằng Tự lại thổi hỏa tập lên. Tôn Chính Lễ cầm đao mở to hai mắt lục soát khắp bãi lao trong rừng, bãi cỏ cạnh ao, kiểm tra hết một lượt. Chỉ thấy có mấy con cốc nhảy xuống nước, bầy vịt ở lan can cạnh ao bị đánh động, nhưng không thấy bóng dáng Phí Bá Thân đâu. Tôn Chính Lễ nói: "Kỳ quái, thằng lão tặc đi đâu? Chẳng lẽ ở đây lại có địa thất khác à?" Tôn Chính Lễ bèn chửi lớn mấy tiếng. Sư Bằng Tự tắt lửa kéo tay Tôn Chính Lễ nói: "Chửi cũng vô ích, ta nghĩ lão tặc này quá nữa là sợ bị chém một đao nên đã nhảy xuống nước tự tử rồi." Tôn Chính Lễ lại bảo Sư Bằng Tự thắp lửa lên, y thì lội xuống nước mò, tìm được xác Phí Bá Thân y mới cam tâm. Sử Bàn Tự bèn cứ vào trong phòng xem tình hình Dương Lệ Phương ra sao. Tôn Chính Lệ nói, ngươi đi xem đi, ta còn phải ở đây rình bắt lậu tặc. Rồi cầm hỏa tập bước đi, y ở đó khô khô ánh lửa, quát tháo như sấm. Sử Bàn Tự thì vào trong phòng. Sử Bàn Tự tới trước cánh cổng tre, thấy bên trong bức tường thấp có ánh lửa chập chờn. Bước vào phòng thấy Du Tú Liên đang cởi trói cho Dương Lệ Phương, nàng đã thở lại được. Dương Lệ Phương nằm trên giường, nàng dần dần nhúc nhích, ngồi dậy đòi đi tìm Phí Bá Thân. Du Tú Liên bèn khuyên nàng nên nghỉ ngơi một lúc, vì nàng vừa ngất đi. Lúc ấy hai người quần áo đều ướt đẫm, lại dính đầy bùn đất, rong rêu. Ngọn đèn trong phòng đã cháy hết một nửa, Du Tú Liên bảo Sử Bàn Tự xuống nhà bếp thắp đèn, nổi lửa lên. Trong này Du Tú Liên tìm ra được mấy món quần áo hại tất của người đàn bà họ Quách. Trong bóng tối, nàng bèn cùng Dương Lệ Phương thay quần áo. Sau đó nàng mang quần áo ướt xuống nhà bếp hông, lại bảo Sử Bàn Tự ra ngoài tìm Tôn Chính Lệ và hai người bị bắt kia. Sử Bàn Tự liền đi ra. Trong này Du Tú Liên đem quần áo hại tất hông bên cạnh bếp lửa, nàng lại cầm đèn trở về phòng với Dương Lệ Phương. Dương Lệ Phương đã ngồi lên, giọng nói cũng rất có khí lực. Nàng nói hiện ngoài mấy chỗ tay chân bị dây siết còn hơi bị đau thì không bị gì. Nàng kể lại tình hình ban ngày mình bị gặp nguy hiểm ở đây, tình hình trong địa thất, Phí Bá Thần kia gian ác thế nào, bọn Hà Kiếm Nga vâng lời Phí Bá Thần thế nào, họ nghe thấy giọng nói trong phòng thì hoảng hốt thế nào, về sau lại vì sao cho rằng bọn Du Tú Liên đều đã đi khỏi họ mới định trốn đi chỗ khác. Phí Bá Thần theo đường phía sau địa thất, chỗ một ống tre thông hơi rút đao mở ra một nắp hầm. Tiêu Đại Hộ cổng nàng ra trước, Phí Bá Thần ra sau. Vừa ra tới ngoài không ngờ gặp Sử Bàn Tử. Sử Bàn Tử đánh nhau với Tiêu Đại Hộ, Phí Bá Thần bèn nhân cơ hội bỏ chạy. Lúc y bỏ chạy bèn vứt nàng xuống ao. Lúc ấy nàng hai tay đều bị trói cũng không sao dễ dùa. Du Tú Liên nghe xong lại tức giận một hồi. Du Tú Liên lại cho rằng Phí Bá Thần lại trở vào núp trong địa thất. Bèn bảo Tôn Chính Lệ cầm đèn, nàng cầm đao theo đáy chiếc rương gỗ nhảy xuống địa thất kiểm tra. Chỉ thấy bên trong tối om không có người nào. Theo đường địa đạo đi ra, Du Tú Liên và Tôn Chính Lệ cầm đao cày đất phạt cỏ, lại chuyển một khối đá tới, lấp kín cửa phía sau địa thất. Sau đó trở về thẩm vấn gã Lâu La và người đàn bà họ Quách. Gã Lâu La kia nói, gia cát cao già rồi, cho dù bỏ chạy cũng không thể chạy xa, y nhất định chạy ra sau núi tới Hoàng Gia Trang ẩn núp. Sáng mai các vị lão gia và nại nại cứ lên núi mà tìm, nếu không tìm được y thì tôi xin mất mạng. Người đàn bà họ Quách bị trói chặt tay chân, bị nút miệng đã suốt nửa ngày. Tuy hai cục vải rèm nhét cứng miệng lúc ấy đã rút ra, nhất thời cũng không thể nói ngay, thở dốc một hồi mới khóc ầm lên. Thì mắng Phí Bá Thân không tới cứu mình, nói, lão khốn nạn, chồng ta chết rồi, ta vốn may vá cho người trên sơn trại. Mùa xuân năm ngoái lão khốn này tới, y bày kế cho Tiêu Đại Hổ làm mấy chuyện mua bán phát tài. Tiêu Đại Hổ rất kính phục y, gọi y là lão thần tiên. Y lại bày kế, nói là đã làm chuyện mua bán lục lâm thì phải có nơi ẩn núp. Y bèn chọn chỗ này xây mấy cái ổ chó dưới đất đào cây hang chuột. Y bèn bảo ta tới đây ở, tính ra ta cũng như vợ y. Lão già kia ở đây với ta không tới một tháng, bèn sửa sang nhà cửa. Y đưa ta vào thành chơi, mua cho ta mấy bộ quần áo rồi ra đi, một đi không trở lại. Nghe nói lão già này ở gần đây còn có nhà cửa đẹp hơn ở đây. Đại khái trong nhà ấy của y dưới đất cũng có đào hang chó. Lão già ấy không phải là con người. Nghe nói lúc y trẻ tuổi từng làm thư biện, kiếm được chút ít tiền, nhưng hại người rất nhiều, rất sợ có người tìm tới trả thù, y bèn đổi nghề định làm ăn cướp. Y không đi đánh nhau, y không ra ăn cướp, y ngồi trên núi bày kế được tiền bạc tài vật, y lấy trước một phần, mọi người còn gọi y là cha nuôi. Tên Lâu La kia lúc ấy được Du Tú Liên cắt dây cởi trói cho, y được sống sót, lại lấy lại tinh thần. Nghe người đàn bà nói tới đó, y bèn chen vào. Tôi nghe nói gã gia cát cao này lúc trẻ cũng rất có tài năng. Đại anh hùng Á Hiệp Sư Ca của Giang Nam Hạt đều là chết dưới tay y. Có một nữ tặc tên Bích Nhãn Hồ Ly cảnh Lục Nương chính là vợ trước của y. Bây giờ lão đạo ở miếu Tam Thanh phía Bắc Ngũ Hồi Lĩnh là nhân vật có tên tuổi ở Hà Nam cũng có giao tình với y. Ngày mai mấy người các vị nếu tới Hoàng Gia Trang mà tìm không được y thì nhất định là y tới miếu Tam Thanh. Lão đạo ở đó họ Từ, nhưng chẳng phải là người tốt lành gì. Trước kia bọn Tiêu Đại Hộ cũng đắc tội với y, từng đem 50 người tới bao vây miếu y. Hôm ấy tôi cũng đi, bị lão đạo sĩ kia cầm một ngọn thiết côn đánh cho tơi bời hoa lá. Năm rồi gia cát cao tới, do lão đầy tớ ấy ra mặt mới hòa giải đôi bên, nhưng bọn tôi trên núi đều không dám đi ngang miếu y. Du Tú Liên trong lòng cũng nhớ tới người ấy, bèn truy vấn người đàn bà. Người đàn bà họ Quách nói thì quả thật chưa từng giúp đỡ Phí Bá Thân hại ai. Chuyện hôm nay là lần đầu. Vì bọn Phí Bá Thân vừa chạy tới đây chui xuống địa thất. Về sau Dương Lệ Phương một mình tới hội thăm, họ mới nảy ra ý hãm hại Dương Lệ Phương. Phí Bá Thân ưng thuận khi nào qua khỏi cơn nguy hiểm, mang Lệ Phương đi rồi, sẽ đưa hết cho thị hai bọc quần áo y mang tới để báo đáp, nên thị mới giúp đỡ họ. Lúc ấy hỏi cung trong nhà bếp suốt cả buổi, Du Tú Liên bèn bảo Tôn Chính Lễ canh giữ hai người ở đó. Sư Bằng Tử đi ngủ một giấc rồi thức dậy canh gác. Du Tú Liên thì vào trong phòng, cùng Dương Lệ Phương ngủ một giấc, di dưỡng tinh thần. Không bao lâu trời đã sáng, hai người lại thay quần áo đêm qua đã hong khô, sau đó lại đi các nơi điều tra. Lúc ấy, mấy con vịt từ cái chuồng vịt rào bằng cành cây trong bãi lau lại ra, bộ lông trắng ánh lên dưới bóng mặt trời soi qua cành liễu. Ánh nắng soi lên lông trắng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp. Chúng lại kêu cạp cạp không hề biết đêm qua ở đây có một trận giết chóc ghê rợn, cũng hoàn toàn không biết tới cái hang bí mật như một địa ngục cạnh đó. Du Tú Liên và Dương Lệ Phương tìm trong đó một lúc, chỉ thấy Hà Kiếm Nga, Tiêu Đại Hổ đều đã chết, xác nằm trong rặng cây. Gã tên Nhị Hùng thì còn bò trên mặt đất rên rỉ, Phí Bá Thân thì không thấy tung tích đâu. Du Tú Liên tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng đối với sự giảo hoạt của Phí Bá Thân cũng không khỏi nảy lòng khâm phục. Dương Lệ Phương thì căm tức rơi nước mắt nói: "Hôm qua cháu đã nghĩ là không còn sống được nữa, nhưng tuy Hà Kiếm Nga kề đao vào cổ cháu, cháu cũng không bỏ ý định báo thù. Bây giờ cháu may mắn chưa chết, cháu phải trả thù lập tức. Y tha mạng cho cháu nhưng cháu không tha y được." Du Tú Liên cũng nói: "Loài người quỷ kế đa đoan như thế, chúng ta quả thật không thể để cho y còn sống trên đời. Nếu không thì biết đâu y còn hại nhiều người khác. Được rồi, bây giờ ta và ngươi ra sau núi, chúng ta tới chỗ Hoàng Gia Trang gì đó." Hai người trở vào văn phòng, thấy Sư Bằng Tử đang sai tên Lâu La kia nổi lửa, y tự múc nước định nấu cháo ăn sáng. Tôn Chính Lễ thì ngồi cạnh bếp lò dựa vào tường ngủ say. Trong phòng tuy rất nóng, y mồ hôi chảy đầy mặt nhưng vẫn ngáy khò khò. Người đàn bà họ Quách đã được cởi trói, nhắm mắt nằm trên mặt đất như đang ngủ, lại như đã chết. Du Tú Liên bèn nói với Sư Bằng Tử: "Ta đưa Dương Lệ Phương tới Hoàng Gia Trang." Tên Lâu La đang đun nấu bên cạnh nghe thấy lập tức ngoảnh lại nói: "Để tôi dẫn đường cho các vị, chỗ ấy rất khó tìm, không có người dẫn đường thì nhất định người tìm không ra." Du Tú Liên gật gật đầu lại nói với Sư Bằng Tử: "Bên ngoài còn có Hạ Kiếm Nga bị thương, mới rồi ta ra xem thì đã chết. Trong rặng cây còn có xác Tiêu Đại Hổ. Lát nữa Tôn Chính Lễ tỉnh dậy, Sư Đại Ca giúp y chôn hai cái xác ấy cho kỹ. Còn người bị thương thì cứ giam lại ở chỗ nào vắng vẻ, lát nữa bọn ta sẽ quay lại." Sư Bằng Tử gật đầu, Du Tú Liên bảo tên Lâu La chuẩn bị ngựa. Lúc ấy mấy con ngựa đều được Sư Bằng Tử cho ăn uống xong, vô cùng khỏe khoắn. Tên Lâu La chuẩn bị ba con ngựa, Du Tú Liên cầm song đao, nhưng Lệ Phương cầm hoa thương, theo tên Lâu La cùng ra cổng, lên ngựa phóng lên phía bắc. Càng đi đường càng gập ghềnh, trong giây lát đã lên tới sườn núi, ánh mặt trời soi thẳng vào bọn họ. Tên Lâu La dẫn đường cầm roi chỉ xuống núi nói: "Người nhìn kìa, sau núi này phảng phất như có một bãi đá lô nhô, đó chính là Hoàng Gia Trang. Từ trên núi nhìn xuống, nếu không nhìn kỹ, quyết không thể nhận ra chỗ đó là thôn Trang. Nhưng nếu đứng ở đó nhìn lên đây, thì cái gì cũng nhìn thấy rất rõ." Du Tú Liên nói: "Nếu thế thì chúng ta phải mau tới thôn ấy. Nếu không chúng ta ở chỗ cao, nếu bị lão già giảo hoạt ấy nhìn thấy thì y lại chạy mất." Lúc ấy gã Lâu La dẫn đường bèn dục ngựa đi trước, Du Tú Liên và Dương Lệ Phương thúc ngựa theo sát. Sườn núi thoai thoải, đường núi quanh co, Hoàng Gia Trang giống như một bãi đá tuy nhìn thấy trước mắt, nhưng muốn tới đó thì phải đi vòng qua rất nhiều đường núi. Vả lại đều là đường núi rất khó đi, ba người đều phải dắt ngựa mới đi được. Ở đó cây cối rất ít, quái thạch san sát như rừng trên núi, vốn được gọi là Ngũ Hồi Lĩnh. Thật ra quanh quanh co co không chỉ có năm lần, trên rặng núi xa xa còn có thể nhìn thấy trường thành như con rắn dài, nơi này địa thế quả thật vô cùng hiểm trở. Du Tú Liên có ý không muốn đi xuống, vì nàng nghĩ con người già nua yếu ớt như Phí Bá Thân, cho dù hôm qua cố sống cố chết chạy thoát thân cũng không thể leo qua núi tới trốn núp ở đó. Nhưng Dương Lệ Phương thì quyết không chịu thôi. Gã Lâu La dẫn đường đi trước, Dương Lệ Phương đi sát y, Du Tú Liên đi sau, lại thỉnh thoảng nhắc tới Dương Lệ Phương cẩn thận. Nhưng Dương Lệ Phương lại cắn chặt môi, mặt xa sầm không nói câu nào. Ba người tốn rất nhiều sức lực mới tới Hoàng Gia Trang. Không lạ gì trên núi nhìn xuống chỗ này chẳng qua chỉ là một bãi đá. Nguyên là phòng ốc ở đây hoàn toàn chất đá lên làm thành. Trên nóc thành phủ đá, chỗ ở là hang đá. Người ở đây chẳng qua chỉ có 20-30 hộ, Nghe nói tất cả đều là họ Hoàng, tụ tập dòng họ cùng ở chung, quá nữa làm nghề săn bắn. Tới đó gã lâu la vào trong hỏi thăm, người ở đó không giấu giếm nói. Vì lão thần tiên kia vừa đi rồi, hôm nay sáng sớm y vừa tới, trên núi này có một con đường tắt. Ngoài người bản địa không ai biết, không biết làm sao y lại biết. Y theo đường tắt ấy đi, quả thật không thèn là một vị lão thần tiên. Y đi rồi, bọn ta còn có mấy người chờ y thăm bệnh. Tôi mười mấy hôm nay không săn bắt được gì, tôi cũng muốn nhờ y bói cho một quẻ, nhờ y đoán xem khí vận, tôi đi về hướng nào thì có tiền. Nhưng lão thần tiên hôm nay tới đây lại vội vội vàng vàng ngồi trên tảng đá nhìn nhìn mặt trời, không thích nói chuyện với ai. Trưa hôm qua, Chu Tiểu Bác lại dắt tới 4 con ngựa nói là từ núi Ác Ngưu tới, muốn đưa lên phía bắc bán. Lão thần tiên, thằng khô mấy cũng không biết nhìn thấy trên núi có cái gì, giống như y nhìn thấy ma, y lập tức dắt một con ngựa bỏ chạy. Du Tú Liên vội hỏi, y chạy đi đâu thế? Người kia chỉ về phía tây nói, chạy về phía tây là một con đường vòng, y mới đi không bao lâu. Các ngươi muốn tìm y có việc cứ phóng ngựa đuổi theo, còn có thể đuổi kịp. Nhưng các ngươi từ đâu tới? Đều từ núi Ác Ngưu tới phải không? Thằng tiểu tử Tiêu Đại Hổ kia bấy nhiêu hôm sau không tới thăm bà ngoại y. Y lại cưới được con vợ nào quên bà ngoại của y rồi à? Du Tú Liên không trả lời, Dương Lệ Phương đã thúc ngựa phóng đi trước đuổi về phía tây. Lúc bấy Dương Lệ Phương trong lòng càng sốt ruột vì biết kẻ thù ở trước mặt không xa. Nàng hận không thể biến ngọn thương của mình ra thật dài, vươn ra móc lão tặc kéo lại, đâm y rơi xuống ngựa. Nàng một tay cầm roi, một tay cầm cương, ngựa lao đi rất nhanh, không bao lâu đã bỏ gã lâu la dẫn đường và Du Tú Liên rơi lại phía sau. Gã lâu la kia cao giọng gọi, đừng gấp, gã gia cát cao kia chạy chưa xa, nhất định y tới miếu Tam Thanh rồi. Du Tú Liên cũng gọi, Lệ Phương, người gấp làm gì, cẩn thận đừng sơ xuất, chờ ta một chút. Nàng đang cưỡi một con ngựa không chạy nhanh bằng con ngựa của Dương Lệ Phương, kỹ thuật có cao thâm cũng không làm được gì. Nàng quả thật nổi giận, nghĩ thầm mấy năm nay Dương Lệ Phương học được tính nết rong kèn ngang ngạnh ấy ở đâu, bài học hôm qua cô ta còn chưa sợ à. Gã gian tặc phí bá thần kia ngay cả đường tắt trong núi người khác không biết mà y cũng biết, bấy nhiêu người đuổi bắt mà y vẫn có thể ung dung lọt lưới. Loài người cơ trí đa đoan như vậy, đối phó với y lại càng không nên cẩn thận một chút sao? Lại gọi, Lệ Phương, ngươi không nghe lời ta à? Nhưng Lệ Phương phía trước vẫn không đáp. Thật ra nàng đang phóng ngựa đi, muốn kéo cương cũng không được. Nàng vung roi không tiếc tay, hai chân thúc vào bàn đạp, vẫn cảm thấy bất tiện nhưng trong lòng giống như vó ngựa rầm rập khua vang, vừa nóng nảy vừa vội vã phóng đi. Trong chớp mắt nàng đã ra khỏi đường núi quanh co, nhìn thấy bình nguyên rộng rãi, ở giữa có một con đường mòn, lại thấy trước mắt khoảng nửa dặm có một bóng ngựa màu đen, nếu không có ánh nắng đang soi tới thì quả là không nhìn thấy. Như Lệ Phương càng sốt ruột càng vung roi mau hơn, vó ngựa khua trên đất như một trận mưa rào. Nàng cắn chặt răng giống như nín thở, càng lúc càng tới gần con ngựa phía trước. Bóng con ngựa phía trước lớn dần, người ngồi trên ngựa quay đầu lại, ánh nắng soi lên bộ tóc bạc, lại giống như cái đuôi con sói. Như Lệ Phương vừa nhìn thấy là Phí Bá Thần, nàng cao giọng quát. Thằng lão tặc nhà ngươi! Phí Bá Thần quay đầu thúc ngựa phóng đi. Như Lệ Phương rút thương trong lưng ra, rồi ngựa rơi xuống đất cũng không kịp nhặt, vung thương đuổi gấp, đuổi hơn một dặm thì gần tới. Cách nhau không quá một trường, nàng vung thương đâm vào lưng Phí Bá Thần nhưng không tới. Nàng lại thúc ngựa phóng mau hơn, lại đâm tới một thương, nhưng còn cách hai thước vẫn không đâm trúng. Phí Bá Thần trên con ngựa phía trước bật ra tiếng cười như mèo gào, không quay đầu lại, chỉ cắm đầu thúc ngựa chạy tháo thân. Dương Lệ Phương càng đuổi càng nóng ruột, thấy hai con ngựa cách nhau chẳng qua chỉ 7-8 thước. Dương Lệ Phương lại đâm một thương như một con rắn độc mổ vào lưng Phí Bá Thần. Không ngờ Phí Bá Thần ném lại một cái khăn đỏ, con ngựa của Dương Lệ Phương đột nhiên nhìn thấy một vật khác màu, hoảng sợ đứng dựng hai chân trước lên, suýt nữa hất Dương Lệ Phương ngã xuống. Trong chớp mắt ấy, con ngựa của Phí Bá Thần đã phóng ra 7-8 trượng, phía trước là một bức tường màu đỏ thấp thoáng trong rừng, Phí Bá Thần chạy thẳng vào phía đó. Dương Lệ Phương ghìm ngựa lại rồi đuổi theo, nhưng con ngựa bị hoa mắt một cái, không chịu phóng lên phía trước nữa, cứ không ngừng nhảy đá, ngẩng đầu hí dài. Dương Lệ Phương trong lòng như lửa đốt, sốt ruột, suýt bật khóc, nhưng Phí Bá Thần phía trước đã chạy xa. Y định chạy vào khu rừng có bức tường đỏ thấp thoáng. Y không hề sợ hãi, ngồi trên ngựa quay đầu lại, lại nhìn Dương Lệ Phương cười ha hả một tràng. Nhưng không ngờ, tiếng cười chưa dứt đột nhiên thân hình y nghiêng qua từ trên ngựa rơi xuống đất. Con ngựa nhảy qua một bên, tên lão tặc ngã sóng xoài trên mặt đất không bò dậy nổi. Dương Lệ Phương bên này lại giật nảy mình, cảm thấy kỳ quái, sao lão tặc lại dùng độc kế. Nàng không dám công nhiên xông tới, bèn nhảy xuống ngựa, cầm thương bước tới nhìn. Đi rất cẩn thận, chỉ sợ trong người lão tặc có ám khí đặt ra cạm bẫy. Nhưng tới còn cách một trường, nàng lại thấy Phí Bá Thân bò trên mặt đất như một con sói chết, sau đầu trúng một mũi nỏ tiễn, máu chảy ròng ròng, tay chân giật giật nhưng vẫn chưa chết. Dương Lệ Phương lửa giận bốc lên, sững lên phía trước, một thương đâm xuống người y. Nàng nghiến răng trợn mắt đến khi thấy Phí Bá Thân đã chết hẳn, lửa giận trong lòng mới tiêu tan, nỗi đau xót lại dâng lên, bật tiếng khóc lớn. Cha mẹ, con đã báo thù được cho cha mẹ rồi. Đột nhiên thấy trong rừng có một người đàn ông vai hùm lưng gấu bước ra, nàng không kìm được kinh ngạc vội gạt nước mắt nhìn lên. Người đàn ông cao lớn trong rừng bước ra ấy mặc áo ngắn màu xanh, thắt lưng màu lam, dắt một thanh đao chui có vòng đồng, cầm một cái nỏ dài không tới một thước. Dương Lệ Phương vừa nhìn thấy liền giật nảy mình, vì thấy người này rất quen, kế nghĩ kỹ lại mới biết đó chính là La Tiểu Hổ. Nàng ngẩn người ra, không biết nên nói gì là hay. La Tiểu Hổ lại có vẻ xấu hổ, bước lên mấy bước cung kính nói: Bây giờ đã trả thù được rồi, mời thiếu phu nhân mau trở về Bắc Kinh. Xin thưa lại với Đức Ngũ Gia, Thiếu Gia là La Tiểu Hổ lúc ở Kinh đã được đội ơn bao bọc chiếu cố, nhất là Đức Thiếu Gia. Lần trước ta nhất thời lỗ mãng, làm y bị thương, đội ơn y không truy cứu, nhưng ta cũng rất xấu hổ. Cứ nói với họ sau này nếu có cơ duyên ắt ta sẽ xả thân đền đáp. Đến lúc ấy, Dương Lệ Phương lại nhịn không được dậm chân khóc nói: Ca ca ơi! La Tiểu Hổ cũng cúi đầu lặng lẽ rơi nước mắt. Lúc ấy Du Tu Liên đã cưỡi ngựa phóng tới, nhưng chỉ có một mình nàng. Tên Lâu La dẫn đường kia lại vì nhìn thấy trước mặt là Miếu Tam Thanh, y sợ đạo sĩ nên không dám tới gần. Du Tu Liên bèn bảo y quay lại phía nam núi giúp sự bàn tử và Tôn Chính Lễ.